Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân để cùng tham gia với chúng ta. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Đọc ở trên các mạng xã hội thì có nhiều người Việt đã tỏ ý ghen tị với Campuchia, bởi vì ở Campuchia vừa rồi đây, hôm 4 Tây là đã diễn ra các cuộc bầu cử hội đồng xã, mà bầu cử đây là bầu cử tự do, bầu cử đa đảng, cho nên là nhiều người Việt đã còm, dùng theo đúng cái chữ trên mạng xã hội, còm và tỏ ý ghen tị về cái hoạt động dân chủ này ở Campuchia. Anh Lưu Dân nghĩ như thế nào?
Thưa anh, quen ghen tị là phải, bởi vì nó rõ ràng là người ta có cái hơn mình để mà mình ghen tị. Bởi vì từ lâu nay cái ba nước Đông Dương là Việt, Miên, Lào đó, mà chúng ta thường gọi một cách dè biểu đối với hai nước bạn láng giềng là Lèo và Miên á, thì mình coi họ giống như là dưới cơ của mình vậy. Và từ lâu đã có một cái nhẹ, là tự nhận một cái vị thế thượng phong hơn, tức là hơn hẳn họ về nhiều mặt khác, có lẽ là hơn về cái diện tích lãnh thổ, có thể hơn là cái vị trí địa lý, có thể hơn về cả dân số nữa, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, kể từ năm 1975, nếu mà chúng ta có thể lấy cái dấu mốc từ đó, thì cái tình hình nó có vẻ nó hơi khác hơn một chút xíu, mặc dù hai cái nước kia vẫn là hai cái nước nhỏ bên cạnh mình, nhưng mà cái điều kiện phát triển về chính trị, về xã hội, về kinh tế, họ đã có phần qua mặt mình rất là nhiều. Chỉ lấy về một vài cái thí dụ thì chúng ta cũng đủ biết, là thí dụ như là bên Campuchia họ đã sản xuất được xe hơi trong nội địa rồi. Campuchia đã có một cái sản lượng xuất cảng lúa cao gấp đôi Việt Nam nữa, và Campuchia có một cái số lượng trí thức ở các nước ngoài trở về phục vụ cho đất nước nhiều, tính theo cái tỷ lệ dân số là nhiều gấp 3 lần Việt Nam. Thành ra điều đó chúng ta cho thấy cái gì? Mặc dù nước bạn một bên cạnh chúng ta chỉ có một cái dân số khoảng 6 triệu người mà thôi, nhưng mà họ đã tạo được những cái bước nhảy vọt khá lớn như vậy, và đặc biệt là về mặt chính trị, nơi mà có nhiều người gọi là những cái người còm đó là đã ghen tị là vì vậy, chứ không thấy là gì làm là ngạc nhiên.
Nhưng mà nếu như anh mô tả như vậy thì mặc dù là tôi không thể kiểm chứng được hết, lấy thí dụ như anh nói rằng là Campuchia sản xuất lúa gấp đôi Việt Nam thì tôi rất là nghi ngờ, nhưng mà nếu mà thật là như vậy thì mình phải dùng cái chữ ngưỡng mộ thì mới đúng. Vâng. Chứ sao lại dùng chữ ghen tị, đúng không anh? Nhưng mà trở lại cái kỳ bầu cử hội đồng xã thì kết quả đó cuối tháng này mới có, nhưng mà cho đến nay đó thì đảng Cứu Quốc Campuchia đối lập đã giành được khoảng 487 ghế so với hơn 1.100 ghế của đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là bầu cử đa đảng, nhưng mà tại sao đảng đương quyền bao giờ cũng hơn hẳn các đảng đối lập, thưa anh?
Nếu mà chúng ta đi ngược lại lịch sử một chút xíu thì chúng ta thấy là cách đây gần 40 năm, tức là khi mà ông Hun Sen, hiện bây giờ vẫn còn là thủ tướng, được bên phía Cộng sản Việt Nam nuôi nấng và gầy dựng nên trở thành một cái lãnh tụ, thì ông đã có một cái thời gian cầm quyền hơn 30 năm rồi. Và trong 30 năm đó thì cái đảng của ông đã có đủ cái thời gian để mọc rễ, để có thể phát triển và để có thể có những cái cơ sở rộng khắp ở trên đất nước rồi. Trong khi đó thì cái đảng Cứu Quốc Campuchia thì là một cái đảng tương đối nó còn mới, và rõ ràng là chỉ qua hai cái cuộc thử thách bầu cử trong vòng vài năm nay đó, cũng chưa có đủ một cái ảnh hưởng rộng khắp trên toàn quốc để mà có thể chiếm được đa số. Tuy nhiên nếu mà kể cái con đường dài, chỉ kể cái con đường ngắn ngủi đó thôi đó, mà họ giành được gần một nửa cái số ghế ở trong các cái cấp hội đồng xã chẳng hạn, đó là một cái kết quả có thể nói là rất là ngoạn mục, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì nếu mà chúng ta nhớ lại từ hồi Việt Nam rút ra khỏi Campuchia vào khoảng cái cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, thì Campuchia lần đầu tiên đã có một cái cuộc bầu cử có sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, và từ đó thì nó đã đạt được một cái nền móng chính trị khá vững vàng rồi, mặc dù là vẫn còn dưới cái sự kiểm soát trong bàn tay sắt của ông Hun Sen chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ cái tình thế nó dần dần nó đang ở một cái khuynh hướng đảo ngược. Tuy rằng là phe đảng đối lập vẫn còn giữ đa số, nhưng mà không phải là một cái đa số áp đảo hay là một cái đa số tuyệt đối như trước đây nữa.
Anh nói rằng là ông Hun Sen Thủ tướng Hun Sen đã được Việt Nam nuôi nấng dạy dỗ. Nhưng mà cái đó thật sự ra cũng chỉ là cáo giác, chứ phía Việt Nam cũng đâu có nhìn nhận, mà ngay bản thân ông Hun Sen, ông cũng đâu có nhìn nhận như vậy. Ông luôn luôn bác bỏ, ông là kiểu như bù nhìn của Việt Nam, đúng không thưa anh? Mà rõ ràng là nếu như cái chuyện đó chúng ta cũng có thể hiểu và chúng ta cũng có thể tin được. Bởi vì nếu thật sự ông là bù nhìn của Việt Nam và Campuchia chỉ là chư hầu của Việt Nam thì Campuchia nó đâu được như ngày hôm nay. Và các cử tri của Campuchia họ cũng đâu có để yên cho ông Hun Sen nếu như mà ông Hun Sen là bù nhìn cho Hà Nội, phóng thưa anh?
Những cái yếu tố này nó đều có, đều là một phần trong một cuộc vận động chính trị chung và giữa những cái thế lực nó kèn cửa nhau, đặc biệt là từ Bắc Kinh nữa, chứ không phải chỉ Campuchia nó bị thao túng bởi Việt Nam mà thôi. Nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng sẽ không đi vào cái vấn đề này một cách sâu xa lắm, bởi vì chúng ta biết rằng là hơn 30 năm qua đó thì nhiều thứ nó đã thay đổi lắm, chứ không phải là chỉ là một cái sự lệ thuộc của cái chính quyền Phnom Penh đối với Hà Nội mà thôi. Chúng ta trở lại cái chuyện cuộc bầu cử ở Campuchia, bởi vì tôi thấy điều này nó rất là thú vị và cái điều này nó tạo ra một cái hy vọng, hoặc dù là mù mờ hoặc là mong manh nào đó, đối với những cái người mà hoạt động cho dân chủ hoặc là hoạt động cho cái xã hội dân sự ở Việt Nam, có thêm một cái mảnh phao, có thêm một cái chút tin tưởng nào đó về cái tương lai của Việt Nam trong cái thời gian sắp tới. Họ cũng nghĩ rằng là con đường này dù chậm hay là dù lâu một chút xíu thì trước sau gì nó cũng phải đến cho Việt Nam. Nhưng mà tại sao nó không đến bây giờ? Tại sao lại Campuchia lại đi trước được Việt Nam một bước?
Bởi vì đảng Cộng sản, tức là đảng Nhân dân Campuchia, họ không có muốn giành hết mọi thứ.
Đó là một cái cách nghĩ rất là dân chủ, và đó là một cái cách nghĩ rất là đa nguyên của những cái nhà chính trị ở Campuchia, vì họ biết thương dân, họ biết nghĩ đến cái tương lai của đất nước. Bởi vì tôi cũng có nhớ một cái lần ông Hun Sen, mặc dù là bị người ta lên án rất là nhiều, nhưng mà đã có một cái nói một cái câu khá bất hủ, đó là hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu. Thì đây là một cái hình thái biểu tỏ rằng là nếu mà có cái sự hợp tác của nhiều người hơn thì đất nước có thể sẽ khá hơn. Thì có thể đó là cái lời diễn dịch gần khá chủ quan của tôi, nhưng mà tôi thấy nó cũng không sai lắm khi mà người ta nhìn đến cái hiện tình bây giờ của Campuchia, bắt đầu từ những cái cơ sở hành chính chính trị nhỏ nhất trong nước là cái hội đồng xã. Hội đồng xã mà khi mà chúng ta cũng hiểu biết rồi, trong những cái xã hội nông nghiệp như là Việt Nam hoặc là Campuchia đó, trong làng, trong xã là những người đều biết nhau cả. Và họ biết thế nào là cái người, cái hạnh kiểm, cái tài năng, cái đức độ của từng người đó để mà họ chọn lựa. Bởi vì tự do cuối cùng là cái gì, thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị, tự do cuối cùng là sự tự do chọn lựa, mà cái chọn lựa căn bản nhất là cái chọn lựa người đại diện cho mình ở một cái cấp hành chánh hoặc là ở một cái cấp chính trị căn bản nhất của quốc gia. Và Campuchia đang thực hiện cái điều đó, và họ đã thực hiện được cái điều đó hơn xa hẳn Việt Nam.
Có người cũng nói rằng là sở dĩ đảng Nhân dân Campuchia, tức là của ông Hun Sen đó, là chấp nhận đối lập và cho phép các cái đảng nhỏ hơn cũng ra tranh cử cùng với mình. Nhưng mà có một điều ông biết chắc 100% là đảng của ông luôn luôn về trước các cái đảng đối lập, các cái đảng nhỏ hơn. Có thể nói là về trước rất 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 là xa. Trong trường hợp bầu cử này thì coi như là hơn gấp đôi cái số phiếu, số ghế mà đảng Nhân dân có thể giành được. Có nhiều người họ cũng bình luận rằng là bởi vì đảng Nhân dân ở trong cái vị trí như vậy cho nên là họ đâu có lo lắng gì đến đối lập.
Vâng, điều đó nó có thể là đúng, thưa anh, trong thực tế chính trị ở Campuchia. Cũng nhắc lại một lần nữa là ông Hun Sen đã có một cái thời gian cai trị khá dài, và tất cả những cái cơ cấu về đảng cũng như là về nhà nước của đảng Nhân dân Campuchia đó đã ăn sâu mọc rễ trong cái sinh hoạt hàng ngày của dân chúng rồi. Nhưng mà cũng người ta cũng phải thấy rằng là chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, kể từ cái cuộc bầu cử hội đồng xã năm 2012 cho đến bây giờ là 2017 đó, chỉ 5 năm thôi mà đảng Cứu Quốc đã đạt được một cái tỷ lệ khá cao như vậy, thì đó là một cái thành tựu phải nói rằng rất là đáng nể.
Tôi cũng đồng ý như vậy. Cụ thể đó là năm 2012 thì đảng Cứu Quốc Campuchia chỉ vỏn vẹn có 40 ghế thôi. Vậy mà 5 năm sau, năm nay, thì họ trong kỳ bầu cử này lại giành được đến 487 ghế.
Và người ta cũng không thể nào loại bỏ cái hy vọng là có thể là 5 năm sau nữa thì họ cái số ghế đó họ cũng sẽ tăng lên. Và khi đó họ có thể chiếm đa số ở cái cấp gọi là chính quyền địa phương. Và không có thể là tiến lên cả cái cấp chính quyền trung ương nữa hoặc là cái chính quyền cấp tỉnh nữa. Thành ra do đó mình còn có những cái gọi là những cái dữ kiện một cách khá xác đáng để mà có thể dự phóng hoặc là có thể là tiên đoán được trước là cái hướng đi của Campuchia như thế nào. Mặc dù rằng là có thể cái đảng của ông Hun Sen sẽ không chịu từ bỏ cầm quyền, cũng vẫn tìm những cái cách này cách khác để duy trì cái quyền lực của họ. Nhưng mà thưa anh, đó là chính trị mà. Ai cũng muốn duy trì cái quyền lực, cái chính quyền của mình cả, và ông Hun Sen cũng không phải là ngoại lệ.
Nói tóm lại thì nếu mà đứng trên cái góc cạnh của người dân để mà nhìn vấn đề đó, thì rõ ràng là chúng ta không thể phủ nhận được rằng những cái cuộc bầu cử dân chủ như thế này tại Campuchia nó cho thấy là người dân đã được tôn trọng hơn trước đây. Nhưng mà trong những cái chuyện như thế này thì chúng ta lại đồng thời cũng nghe những cái lời bình luận ở trong nước rằng là ôi, dân Việt Nam mình thì chắc là còn lâu lắm, bởi vì dân trí rồi văn hóa lịch sử hai nước khác nhau. Nhưng mà lấy ví dụ như giờ riêng cái vấn đề dân trí, cái hiểu biết về dân chủ, cái hành xử, cái quyền dân chủ, quyền công dân của mình, thì làm sao mà dân Việt Nam lại thua dân Campuchia được anh?
Thưa quý vị, nếu mà nói về vấn đề dân trí, Việt Nam chưa đủ cái trình độ để mà có thể thực hiện những cải cách đó, thì chúng ta cũng hãy lắng nghe một cái tiếng nói khác từ ở trong nước. Thí dụ như là từ một cái nhà bất đồng chính kiến như anh Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội chẳng hạn. Anh nói là đó chỉ là một cái cách nói ngụy biện. Bởi vì cuối cùng thì tất cả những cái ngụy biện đó cũng chỉ là để tự bảo vệ cái chế độ, cái sự độc tài của chế độ mà thôi. Thì nếu mà căn cứ trên những cái phản luận như vậy thì người ta cũng có thể nói rằng không phải là dân Việt Nam thấp trí hơn là dân Campuchia. Nếu mà chúng ta lấy từ một cái mốc điểm thời gian nào đó, tôi tạm đưa ra là một cái mốc điểm năm 1975 đi chăng nữa đó, thì ít ra các cái dân tộc ở Đông Dương nói chung đó, thì cả miền Việt miền Lào đó, mình không nói là ai hơn ai, có thể bằng nhau đi. Nhưng mà tại sao bây giờ trải qua 40 năm rồi thì Campuchia lại có những cái cơ hội hay là có những cái cơ may lại vượt lên cao như vậy bằng những cái hình thái tổ chức xã hội nó mang tính dân chủ và cởi mở hơn?
Tôi nghĩ có lẽ là vì Campuchia họ không có đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Vâng, cũng đó là một trong những cái lý do mà rất là xác đáng để nhiều người có thể suy luận là nếu mà chỉ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nếu mà cứ tiếp tục mù quáng một cách nói theo cái khẩu hiệu là tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội đó, thì rốt cuộc mình cũng chưa không biết là sẽ tiến đi đâu.
Thật ra thì nếu như bây giờ chúng ta ngồi đó nhìn Campuchia ngưỡng mộ hay ghen tị vân vân thì cũng đâu có làm gì được, phải không thưa anh? Vấn đề đặt ra ở đây là nó không phải chỉ ở người dân mà nó cũng không phải ở chính quyền. Nó phải có là một cái sự tổng hợp của nhiều cái yếu tố nữa, thì tôi không biết là tương lai nó như thế nào, tại vì tôi không phải là thầy bói, nhưng mà rõ ràng là nó cần phải có rất là nhiều cái chất xúc tác thì nó mới dẫn đến một cái thể chế mà nó có dân chủ hơn, nó tự do hơn.
Rõ ràng cái chất xúc tác mà Quốc Vinh vừa nói nó luôn diễn ra hai chiều, chứ nó không phải là từ trên xuống hay là không, hoặc là từ trung ương đi ra thôi mà thôi. Nhưng mà nó có thể là nó cứ tốt từ dưới lên, hoặc là từ địa phương phản ảnh là gây lại một cái sức ép ngược lại đối với trung ương vân vân. Thì cũng có một số các ý kiến không mấy lạc quan, cho rằng là không biết đến bao giờ thì Việt Nam mới có thể có dân chủ, ít ra là như cái nước láng giềng ở phía tây nam của mình là Campuchia chẳng hạn. Nhưng mà vẫn có những cái tiếng nói, vẫn có những cái nhận định khác liên quan đến cái hiện tượng là cái sự kiện mới xảy ra vừa rồi, để cho phép người dân nuôi một cái hy vọng là một cái ngày nào đó Việt Nam cũng có thể theo bước Campuchia. Chúng tôi xin dùng chữ theo bước, bởi vì Campuchia đi trước mình trong cái lĩnh vực này. Bởi vì người ta cũng nêu ra những cái quan sát cho thấy rằng là cách đây chừng vài năm thôi, những cái hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự nó rất là bị hạn chế, bị đàn áp và bị trù dập nữa là khác. Nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi, với những cái áp lực từ bên ngoài của các chính phủ ngoại quốc, cũng như là với một cái hoạt động nó có tính cách rộng rãi hơn của các cái tổ chức xã hội dân sự trong nước và những cái đoàn thể hoặc là cá nhân bất đồng chính kiến chẳng hạn, người ta đã thấy có một cái sự là co giãn hay là thả lỏng hơn đối với những cái những cái hoạt động đó. Dĩ nhiên là thả lỏng hơn hoặc là co giãn hơn không có nghĩa là hoàn toàn họ được tự do hoạt động, nhưng mà ít ra là co giãn hơn so với cái thời gian cách đây khoảng 5 năm hoặc là 10 năm trước. Và điều đó cũng cho phép mình hy vọng rằng là có thể rồi từ từ chúng ta cũng sẽ học được những cái bài học dân chủ hay là những cái bài học mang cái tính cách tiến bộ hơn, từ không có ai xa lạ, không có đến từ Bắc Kinh, không có đến từ Washington, mà có thể đến từ Phnom Penh chắc.
Có nghĩa là làm thế nào đó để gia tăng cái sức ép ở bên dưới, để cái sức ép đó nó có thể tác động lên đến bên trên và buộc nhà chức trách, buộc chính phủ, buộc chế độ phải có những cái cải tổ, nới rộng những cái hạn chế vân vân. Nhưng mà thưa anh, chắc là phải chờ đến lúc mà người dân, thực sự ra thì cũng không cần tất cả mọi người, nhưng mà phải có một số nhất định nào đó mà ý thức được cái quyền của mình và thực thi những cái quyền đã được quy định ở trong hiến pháp. Có lẽ lúc đó nó mới tạo được cái sự thay đổi đáng kể, phải không anh?
Nhân cái dịp này tôi xin trích dẫn một cái lời phát biểu của cái nhà hoạt động ở Sài Gòn là anh Nguyễn Hồ Nhật Thành đó. Anh có đưa ra một cái con số giống như là những cái điều mà Quốc Vinh vừa nói đó. Họ anh nói rằng là đến khi mà 1% dân số Việt Nam ý thức được quyền của mình đó, và thực hiện cái quyền đó được quy định trong hiến pháp một cách cụ thể đó, thì lúc đó Việt Nam có thể có một cái áp lực để thay đổi. Thì thưa quý vị, những cái chuyện này nó cần có một cái sự tập hợp, cần có một cái sự số đông để mà có thể tạo một cái áp lực, tạo một cái ảnh hưởng. Cái sự tập hợp này đó là cái sự chia sẻ trên mạng, đó là một cái sự nói lên tiếng nói của mình, và nhiều tiếng nói đó thì có thể nó tạo được cái sức mạnh.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.